Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy
Lạy
Chúa,
Chúa, vinh danh
lạy
Chúa.
Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Con người phải đau khổ nhiều, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ khai trừ và giết chết. Nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Chúa nói với mọi người rằng: Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Vì chưng ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì ta sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống thì được ích gì? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
Lạy
lạy
Chúa, chúng
Chúa,
tôi
ngợi khen Chúa.
kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta đã bước vào mùa chay với thứ tư lễ tro ngày hôm qua, và bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta đi theo Đức Kitô trong mùa chay thánh. Chúng ta nhớ lại Chúa Giêsu đã vào sa mạc 40 đêm ngày để ăn chay cầu nguyện trước khi Ngài đi ra rao giảng tin mừng. Mỗi người chúng ta đều cần có một thời gian yên tĩnh, thanh tịnh, để chúng ta không quan tâm nhiều tới vấn đề cho thân xác quá sức về chuyện ăn, chuyện uống, nhưng mà có thời gian để cầu nguyện. Cầu nguyện là củng cố niềm tin của chúng ta, vì chúng ta biết chúng ta đang nói với ai và nói cái gì với Thiên Chúa đấng tạo thành chúng ta. Và trong chay tịnh, để chúng ta không có quá đặt nặng cho thân xác của chúng ta, nhưng chúng ta dám hy sinh và đầu phục Chúa. Từ cái hy sinh một hai chén cơm, một chút đồ ăn, đến cái hy sinh ý riêng của chúng ta trong những cuộc chiến đấu với tội lỗi, với những tư tưởng sai đến trong đầu của mình, mình luôn luôn chọn ý muốn của Chúa. Cho nên theo Chúa Kitô là trước tiên phải bỏ mình, bỏ đi ý riêng của mình, bỏ đi bao nhiêu cái đam mê bất chính của mình. Mỗi người chúng ta có giờ ngồi yên trước mặt Chúa để chúng ta thấy rằng cái điểm cốt lõi của đời mình, cái cùng đích của đời mình là gì? Và chúng ta cũng thấy rõ, cái cùng đích của đời mình rõ ràng là để kết hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa yêu thương, sống động của mỗi người chúng ta. Vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, chứ không phải cho những cái bất động chống qua của trần gian. Không phải tạo con người ra để làm nô lệ cho tiền bạc, cho vật chất, cho đồng trì sắt thép, vàng bạc, dầu hỏa của trần gian. Tất cả những thứ vật chất đó chỉ là bất động thôi. Nó có bổn phận và có cái mục đích là để phục vụ cho sự sống của con người. Nhưng mà khổ nổi là nhiều người đã làm nô lệ cho vật chất, cho tiền bạc, cho danh vọng, cho những lạc thú chóng qua của thân xác mình. Trong khi đó, chúng ta lo cho thân xác của chúng ta suốt cả một cuộc đời, để rồi khi mà tuổi trên 50 là bắt đầu suy yếu và là đi lần tới cái tuổi già và sẽ còn lại một nắm tro tàn. Đó là sự thật mà tất cả mọi người đều phải trải qua, dù chúng ta là tỷ phú, dù chúng ta là người đầy quyền lực trên trần gian này, chúng ta cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn. Nhưng mà mỗi người cứ lo cho thân xác của mình. Lo đến độ không có giờ để lo cho linh hồn, cho cuộc sống vĩnh cửu của đời mình. Vì vậy, khi Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, Ngài đến với chúng ta, không còn khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người nữa. Vì Ngài yêu chúng ta, và Ngài chọn cái chỗ rốt cùng của nhân loại. Ngài chấp nhận cái thân phận con người với cái chết. Đó là cái tiến trình của mỗi người được sinh ra, được lớn lên để lo xây dựng tương lai, rồi đi xuống cái chỗ từ bỏ cái thân xác này để đi về bên kia thế giới với Thiên Chúa đến tạo dựng nên mình. Đó là tiến trình chúng ta phải đi. Chúa Giêsu chấp nhận khi mang bản tính con người, Ngài chấp nhận qua cái chết với chúng ta để ban cho chúng ta cái sự sống lại vinh quang với Ngài. Vì chính Ngài là sự sống và là sự sống lại, Ngài có khả năng để làm điều đó. Và Ngài chấp nhận cái sự thù ghét, ghen tương, đố kỵ của các thầy cả thượng phẩm, của những người lãnh đạo Do Thái giáo, triệt tiêu Ngài đến cái chết. Ngài chấp nhận tất cả và chết sỉ nhục, chết trần truồng, chết mà người ta treo trên thập giá, người ta sỉ bả, có giỏi thì xuống khỏi thập giá đi. Chính những giây phút đó, Chúa đầu phục hoàn toàn ý muốn của Chúa Cha. Vâng lời Thiên Chúa Cha để dự tiệc cưới Cana thì dễ, để làm các phép lạ thì không khó. Nhưng để chết trần truồng trở nên không hoàn toàn, như một kẻ thua cuộc ở trên thập giá, là điều mà không ai có thể làm được, không ai có thể chấp nhận được. Vì tình yêu, Chúa chấp nhận tất cả. Vì tình yêu vượt lên trên cả cái chết, mà chết còn không sợ thì còn sợ gì khác. Cho nên Chúa chấp nhận cái chỗ rốt cùng để ban cho con người sự sống lại. Nếu chiến thắng được một cái gì đó của trần gian mà không cho con người được sống lại vinh quang, thì cuối cùng đời người cũng là một sự bế tắc. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta và Ngài làm cái gì tốt nhất cho nhân loại mà không ai có thể làm được. Cho nên Ngài là đấng cứu độ duy nhất cho nhân loại. Ngài khai mở cho chúng ta vào cái hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Nếu không, cả cuộc đời của chúng ta khốn khổ trên trần gian. Chúng ta gây chiến tranh, chúng ta gây đau khổ cho nhau, chúng ta hành xử nhau bằng sức mạnh của con người, bằng những cái trí tưởng tượng của con người, tạo ra những hình khổ nhất để báo thù nhau, để làm khốn khổ nhau, và rồi chết để đi vào cõi tuyệt vọng. Chúa đã nhìn thấy cái sự khốn cùng đó của đời người khi không đạt tới cùng đích của mình, khi không tìm được Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã đến với con người để đưa con người, khai mở cho chúng ta một lối đi về với Thiên Chúa Cha. Cho nên Ngài xưng Ngài, ta là đường để đưa đến với Chúa Cha, đường để đến sự sống đời đời, đường để đến hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Không có một người nào trên trần gian này dám tự xưng mình, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ có Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Không có Chúa nào khác, không có một chân lý nào khác trên trần gian nói cho chúng ta những điều đúng nhất. Tất cả mọi triết học của trần gian đều là những cái lối suy luận què quặt một khía cạnh thôi. Duy vật chỉ biết nhìn vật chất như là cái bản thể của sự hiểu biết. Nhưng mà Con người không phải chỉ có thân xác, không chỉ có vật chất, nhưng mà còn có tinh thần, còn có tình yêu mà không ai thấy, còn có tư tưởng mà không ai thấy, còn có linh hồn bất tử mà Thiên Chúa đã sáng tạo. Rồi những triết học về duy lý, cái gì hợp lý thì họ tin, cái gì không hợp lý thì họ không tin. Cho nên họ loại trừ tôn giáo. Việc Đức Mẹ sinh con mà trọn đời đồng trinh thì họ không tin, bởi vì họ nghĩ rằng đó là chuyện không có hợp lý. Làm gì sinh con mà vẫn trọn đời đồng trinh? Cho nên cái gì không hợp lý thì họ không tin. Một Chúa làm sao có ba ngôi được, mà ba ngôi làm sao thành một Chúa được? Cho nên họ không tin. Nhưng khổ nổi, trí khôn con người làm sao hiểu nổi mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa đứng tạo nên mình. Cho nên triết học nhiều khi đưa con người tới cái sự kiêu căng của chính mình, mà kiêu căng trong sự què quặt, như người mù đi xem voi, rồi trúng cái chân voi thì chỉ biết con voi giống như cột nhà thôi, rồi trúng cái tai con voi thì tưởng rằng con voi giống như là một cái dĩa to, hoặc là rồi trúng cái đuôi thì tưởng con voi giống như là cái chổi quét nhà. Mỗi người đều mù lòa trong cái chân lý vĩnh cửu, chỉ nhìn một khía cạnh thôi. Chúa Giêsu cho chúng ta cái nhìn toàn vẹn về chân lý, về sự thật, về đời người, để chúng ta biết cảm tạ Chúa về muôn vàn hồng ân Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Cho nên mùa chay là thời gian để chúng ta đến với Chúa Giêsu, suy niệm lời Chúa, sống với Chúa Giêsu để nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta bằng chính lời của Chúa, bằng tình yêu của Chúa, bằng cái nhìn của Chúa. Có như vậy chúng ta mới là một với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, trong lời của Chúa. Và Chúa Giêsu chấp nhận. Thước đo của tình yêu là sự hy sinh. Ngài hy sinh đến chết cho từng người chúng ta, để chúng ta được đi vào cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Muốn được như vậy, chúng ta phải học nơi Chúa Giêsu. Ai muốn theo ta phải bỏ mình, bỏ ý riêng của chúng ta, để đầu phục ý muốn của Chúa. Cũng như trong gia đình, hai vợ chồng yêu nhau là phải cùng nhau nhìn về một hướng, chứ không phải là bắt người này làm theo ý của người kia. Không phải là mạnh được yếu thua. Khi người chồng mạnh hơn thì bắt người vợ phải theo. Khi người vợ không chịu và nổi lên và nắm được quyền trong gia đình thì lại bắt người chồng phải theo. Điều đó hoàn toàn không phải là tình yêu, không phải là tổ ấm yêu thương, mà là đàn áp lẫn nhau bởi sự độc tài, ích kỷ, kiêu căng của mình. Trong tình yêu là quên mình để trao ban hoàn toàn cuộc đời của mình 100%, để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương. Vì vậy, Chúa Giêsu là vua tình yêu. Ngài mời gọi chúng ta hãy yêu nhau thì phải cùng nhau nhìn về một hướng. Hướng đó là lời chân lý của Chúa Giêsu, là vẻ đẹp tuyệt vời của Thiên Chúa mà tất cả mọi người chúng ta đều phải hướng về, để cả hai vợ chồng và con cái là một tổ ấm yêu thương cùng nhìn về một hướng đó. Mỗi người bỏ đi ý riêng của mình thì chúng ta mới có thể xây dựng một tổ ấm yêu thương đúng ý nghĩa nhất. Vì Chúa là vua tình yêu ngự trị trong tâm hồn của chúng ta, và mỗi người đều dùng thời gian của mình, tài năng của mình, tất cả mọi quan năng của mình để hiểu được ý muốn của Chúa, để cầu nguyện và mang cái tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu về cho gia đình của mình. Lúc đó chúng ta vác thập giá bổn phận hàng ngày của chúng ta, làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con cái của giáo hội, làm một phần tử của xã hội. Chúng ta đều chu toàn mọi bổn phận của chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện của Đức Kitô. Có như vậy, chúng ta mới thấy rằng khi chúng ta quên mình. Chúng ta chết đi cho cái ích kỷ, cái kiêu căng, cái tự ái, cái đam mê bất chính của mình mỗi ngày vì Chúa Kitô, thì chúng ta lại được sống và sống hạnh phúc hơn vì tình yêu của Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng ta và gia đình mỗi người chúng ta. Chúng ta không còn lấy mình làm trung tâm nữa, mà lấy chính Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình. Tình yêu vô điều kiện của Chúa, để mỗi người đều dành ưu tiên một cho Chúa, thì chúng ta sẽ triệt tiêu được những cái đam mê bất chính của mình. Chúng ta có giờ để cầu nguyện. Và giờ cầu nguyện dù nó không có nhiều, nhưng mà điều khiển cả ngày sống của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta không làm điều sai. Chúng ta không mang những cái tội lỗi, những cái ích kỷ, những cái tham lam, những cái ghen tương đố kỵ, những cái nhìn đầy dục tính và bao nhiêu cái đam mê của cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, game, phim ảnh xấu vào trong gia đình của chúng ta, vào trong tâm hồn của chúng ta, để rồi những tư tưởng xấu đó nó xáo trộn tâm hồn của chúng ta, làm chúng ta hành động do những cái tư tưởng xấu tác động, mà tư tưởng xấu đến từ ma quỷ. Vì vậy, chúng ta theo Chúa Giêsu, chúng ta bỏ mình để chu toàn mọi bổn phận hàng ngày bằng tình yêu của Đức Kitô. Chúng ta sẵn sàng hy sinh vì yêu mến Chúa. Và cuối cùng, Chúa cho chúng ta một cái câu thúc chúng ta phải lựa chọn Chúa. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Nếu chúng ta được hàng tỷ đô la, chúng ta không chỉ ăn một ngày ba bữa thôi, ngủ trên một cái giường thôi, và rồi chết để xuống hỏi một đời đời, thì chúng ta cũng chẳng ôm hàng tỷ đô la đó xuống hỏa ngục để mua máy lạnh ở dưới hỏa ngục cho nó mát hơn. Chúng ta không có làm được gì hết. Chúng ta chỉ là quản lý một thời gian nào đó thôi. Chúng ta tự biến mình thành nô lệ cho vật chất. Trong khi đó, Chúa cho chúng ta có quyền sử dụng mọi vật chất để phục vụ sự sống con người. Chúng ta có quyền thống trị nó, quản lý nó, phục vụ cho con người. Thì chúng ta lại trở nên dùng cuộc đời của chúng ta để phục vụ cho vật chất. Đó là cái nghịch lý mà con người thời đại ngày hôm nay đang kiêu căng, đang nghĩ rằng là mình làm chủ tất cả. Nhưng thực tế là chúng ta làm nô lệ cho dục vọng của mình, cho những ý nghĩ điên cuồng của con người, khi chúng ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta hãy trở về với Đức Kitô, cùng đồng hành với Ngài, cùng suy nghĩ lại những gì chúng ta đã đi qua, những gì đang tác động, đang ảnh hưởng tới gia đình của mình, tới tâm hồn của mình, làm cho tâm hồn chúng ta không được cái bình an đích thực của Chúa Kitô. Chúng ta suy xét lại trong 40 ngày mùa chay thánh này, để chúng ta sẽ sống một đời sống phục sinh vinh quang với Đức Kitô ngay giữa trần thế này, và chúng ta sẽ cũng sống mãi mãi với Chúa Giêsu phục sinh trên thiên quốc, mà tất cả gia đình chúng ta sẽ tiến vào nơi mà Chúa dành cho những ai yêu mến Chúa